Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đặng Văn Lợi hỏi: Thưa bác sĩ, tôi tên Đặng Văn Lợi, năm nay tôi 47 tuổi, tôi bị khó ngủ 10 năm nay. Ngày tôi ngủ, đêm thì thức, cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm việc, với lại tôi hay uống nước ngọt giải khát. Xin bác sĩ vui lòng tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một vị thính giả 47 tuổi và khó ngủ 10 năm nay. Thì bệnh mất ngủ của ông đã có từ 10 năm và không phải là một cái chứng mất ngủ nhẹ nhất thời. Và tôi nghĩ là có lẽ ông đã khám bác sĩ rồi. Hay ít lắm cũng có khá nhiều cái trị liệu khác nhau. Tất nhiên thì chúng ta không thể đưa ra một phương pháp trị liệu cho ông trong chương trình này. Để trả lời câu hỏi của ông thì tôi chỉ xin đưa ra một số thông tin khá chi tiết về một cái số rối loạn giấc ngủ và có thể liên hệ đến trường hợp của thính giả và trường định bệnh và chữa trị tất nhiên là của bác sĩ điều trị. Thì ở đây chúng ta có hai cái vấn đề. Thứ nhất là bệnh nhân rất buồn ngủ ban ngày và thứ nhì là bệnh nhân không có ngủ ban đêm được. Và trước hết tôi xin bàn đến cái vấn đề liên hệ tới cái việc rất buồn ngủ ban ngày. Và chúng ta sẽ bàn đến hai cái chứng bệnh gọi là thứ nhất là một cái bệnh gọi là narcolepsy mà tiếng Việt chúng ta gọi là cơn ngủ kịch phát. Và cái tiểu bệnh thứ nhì gọi là cái bệnh ngưng thở ban đêm do nghẹt trong đường hô hấp. Và cái từ tiếng Anh cho cái bệnh thứ nhì này gọi là obstructive sleep apnea. Obstructive có nghĩa là liên hệ tới vấn đề nghẹt. Sleep là ngủ và apnea là ngưng thở. Thì trước hết chúng ta bàn về cái cơn ngủ kịch phát là narcolepsy. Và những cái triệu chứng chính của cái bệnh này là thứ nhất là bệnh nhân rất buồn ngủ ban ngày và thường thường trong người họ đó họ trong chừng 15 phút thôi. Họ trong dịch thời gian ngắn thôi và có thể xảy ra sau khi họ ăn, họ đang lái xe và cũng như nhiều khi mình đang nói chuyện với người khác thì họ lăn ra họ ngủ 15 phút. Và thường thì khi thức dậy bệnh nhân lại thấy khỏe ra. Có những trong cái giấc mơ của họ trong lúc họ ngủ ngắn như vậy thì có những cái ảo giác như là họ đang nằm mơ lúc mới bắt đầu ngủ hoặc là lúc đang thức giấc và cái giai đoạn chuyển tiếp ở giữa lúc mà họ đang thức hoặc là đang ngủ. Trong lúc mà như vậy họ cũng có thể bị bại liệt, có nghĩa là paralysis, sleep paralysis, là bệnh nhân họ thấy mình không có nhúc nhích cử động được và có thể kéo dài như chúng ta nói 15 phút và trong khoảng thời gian chuyển tiếp từ tình trạng thức và cái tình trạng ngủ, lúc họ đang ngủ thì bây giờ thức dậy thì trong cái lúc đó họ thấy giống như bị tê liệt. Một tình trạng khác nữa gọi là cataplexy, gọi là cơn liệt đột ngột, thì bệnh nhân họ tự nhiên họ thấy cái tính cường cơ, cái muscular tone của họ bị mất đột ngột mà nặng hay là nhẹ và những cái xúc động mạnh như là cười hay là tức giận có thể châm ngòi cho những cái cơn liệt như vậy. Họ đang cười ấy, họ lăn đầu họ xỉu. Hay là họ đang tức giận thì họ lăn ra xỉu thay vì mà đứng một chỗ trời trồng giống như là tự hại thì họ ngất xỉu ra. Thì những cái cơn liệt kéo dài chừng vài chục giây và có thể làm người khác không có nhận ra là cái người bệnh họ đang bị cái bệnh narcolepsy. Và bệnh nhân có thể là chỉ thồn mặt ra trong chốc lát. Họ há hốc miệng mồm ra giống như họ cái hàm dưới nó xề xuống chừng vài giây đồng hồ. Hay là cái đầu gối nó trùng xuống và muốn té. Thì nặng hơn họ có thể thật sự té xuống và cái cơn liệt kéo dài nhiều phút. Và những cái bệnh nhân này thì có thể mất ngủ ban đêm và mất ngủ có thể đi kèm theo narcolepsy. Thì mặc dù thường thường cái người bị narcolepsy là cái bệnh mà cơn ngủ đột phát này, họ không có mất ngủ hẳn suốt đêm mà chỉ bị giấc ngủ rối loạn hay là họ thức giấc nhiều lần ở trong đêm. Họ có nhiều ảo giác trong những cái giai đoạn chuyển tiếp. Và cái bệnh nhân ngủ càng ngày càng nhiều cũng có thể làm cho khó ngủ ban đêm. Thì đó là cái bệnh narcolepsy. Thì bác sĩ chuyên về cái giấc ngủ thường thường là họ nghiên cứu về cái trạng thái bệnh nhân lúc đang ngủ. Và họ cho những cái người đó ngủ ban đêm hoặc là và ban ngày về gọi là polysomnography. Poly là đa nhiều cái mặt khác nhau. Somno là ban ngủ và họ đo lúc cái người đó ban ngủ. Và có thể đo những cái ban đêm trong lúc ngủ suốt đêm hoặc là những cái cơn ngủ gật ban ngày. Và cái người bệnh được gắn vào cái máy, họ đo tim, đo cái não điện đồ, điện những cái các cơ hoặc là đo cái điện từ những cái bắp cơ, những bắp thịt nó gắn với con mắt để coi cái cử động những con mắt trong lúc ngủ và để xem nó xảy ra trong giai đoạn nào. Thì cái giai đoạn ngủ mắt co giật nhanh là cái lúc REM sleep, ở trong những một cái dịp khác chúng ta đã nói chuyện về vấn đề này. Thì cái dấu hiệu của cái để định bệnh cái narcolepsy này là cái giai đoạn mà con mắt nó co giật nhanh, cái tròng mắt nó co giật nhanh là REM sleep đó, nó đến quá sớm. Và nói về chữa bệnh thì người ta dùng những cái thuốc kích thích thần kinh như là dextroamphetamine, những cái thuốc bây giờ được thông dụng ở bên Mỹ dùng để chữa cho những cái đứa trẻ nó bị quá năng động và thiếu chú ý. Và những một cái thuốc thứ nhì là modafinil, viết là modafinil, tên thương mại là Provigil, Provigil, là một loại thuốc kích thích và được dùng nhưng mà không có hiệu nghiệm lắm. Và cái thuốc có thể làm khó ngủ ban đêm. Chúng ta cũng nên nhắc ở đây là cái thuốc modafinil hay là Provigil này là những cái thuốc mà một số người họ phải làm việc ban đêm, họ phải thức ban đêm thì họ uống để cho họ tỉnh táo lúc mà họ những cái ca đêm, giống như những cái người lái máy bay hay là những cái người làm trong nhà thương. Bây giờ một số thuốc chống trầm cảm như là thuốc imipramine hay là thuốc Effexor XR là cũng được dùng để trị cái cataplexy, là những cái người vẫn đang đột ngột họ bị xỉu xuống. Và một cái thuốc khác nữa là tên là Xerem, là XERM, sodium oxybate. Thì là một cái thuốc được FDA chấp thuận cho dùng việc chữa cái bệnh cơn ngủ đột phát này. Và thuốc được chính phủ liên bang kiểm soát, và cũng giới vì cái giới nghiện thuốc người ta họ cũng dùng cái thuốc này. Và cái risk là cái biến chứng là có thể làm cho người thở yếu đi và ngưng thở và có những cái vấn đề tâm thần nữa. Và cái thuốc nước thường thường chia làm hai lần uống buổi tối. Bây giờ những cái bệnh nhân họ bị những cái chứng này thì thường thường có những cái biện pháp dạng gì, như là họ những cái giấc ngắn chừng 15 phút đều đặn trong ngày cho họ bớt buồn ngủ, và họ tập yoga hay là thiền hay là tĩnh tâm. Thì một số người vì cái đồng hồ, cái cơ thể của họ bị cái chứng này thì cái nhịp ngày đêm họ bị rối loạn, thì có thể họ chọn làm những cái việc mà họ làm ban đêm mà trong lúc ban ngày thì họ ở nhà họ ngủ. Bây giờ đó là cái bệnh mà về narcolepsy, thì cái bệnh nó cũng khá hiếm và cũng khó hiểu. Thì chúng ta tìm hiểu cái bệnh cho biết có thể là cũng khó mà áp dụng trong cái trường hợp chúng ta đang bàn ở đây. Và một cái bệnh mà phổ biến hơn gọi là cái bệnh ngáy lớn, cái chứng ngáy lớn và cái cơn ngưng thở trong lúc ngủ, chúng ta đã nói là obstructive sleep apnea, viết tắt là OSA, là một cái nguyên nhân thường gặp làm cho những cái người buồn ngủ quá nhiều ban ngày. Và cái từ bên tiếng Anh, bên Mỹ người ta hay gọi là excessive daytime sleepiness. Sleepiness là buồn ngủ, daytime là ban ngày, excessive là quá nhiều. Thì người ta ngáy, cái người bệnh mà ngáy thì thường lúc mà cái không khí khi mà họ thở lúc ngủ nó thông qua miệng và mũi nó bị trở ngại nhiều. Thì cái mũi và miệng thì đã gọi là hai nơi này nữa, thường gọi là cái đường hô hấp trên là upper airways. Thì hai cái nơi này nó hay bị nghẹt, là ví dụ như cái người bị nghẹt do dị ứng, bị cảm, hay là họ có một cái cục thịt dư polyps ở trong mũi họ, hoặc là nhiều nhớt do mũi, do viêm xoang, hay là do cái vách chia cái hốc mũi ra làm hai bên nó bị vèo qua một bên và bên này nghẹt nhưng mà bên kia thông. Và một số người thì họ bị nghẹt phía sau họng, có thể là do cái phần vòm miệng ở phía sau, soft palate, hay là cái lưỡi gà nó nằm ở giữa cái họng của mình, cái đó nó quá dài. Và ở trẻ em, một số trẻ em cái amidan nó quá lớn và có những cái mô gọi là adenoid tissues nó phía sau hầu nó quá lớn thì nó làm cái họng của nó nhỏ lại. Và những người mập, đối với người lớn, những cái người mập và các cái mô mỡ chung quanh họng nó nhiều hơn bình thường, nó cũng làm cái đường hô hấp họ hẹp đi, phía trên hẹp đi. Và cái tính cường cơ của những cái cơ bao quanh yết hầu bị giảm của những cái người già hay là những cái người quá mập, làm cho cái đường không khí lưu thông nó bị xẹp xuống và làm không khí khi mà nó đi lên đi xuống từ ngoài đi vô phổi nó khó khăn. Và phần sau cái phần cái vòm miệng cũng như cái lưỡi gà nó rung, và khi nó rung thì nó tạo ra cái tiếng ngáy. Và nghiên cứu về âm học thì cho thấy cái tiếng ngáy nó xuất phát từ cái vòm miệng mềm là cái soft palate và từ cái lưỡi gà là cái uvula. Và trong cái âm vực thấp thì chúng ta ai cũng biết là cái tiếng ngáy nó ru ru nó ở cái âm vực thấp, và cái khoảng tần số thì nó ở dưới 800 lần một giây. Và một cái số người do cái trời sinh ra như vậy, bẩm sinh có cái hàm nó quá nhỏ so với cái khuôn mặt, hay là cái lưỡi nó bự quá, hay là nó có thì nó có cái khuynh hướng nó dồn nó thụt về phía sau, và nhất là như lúc mà họ nằm ngửa. Thì chúng ta cần phân biệt cái ngáy là cái hiện tượng phổ biến, và cái hiện tượng ngưng thở là lúc mà đường lưu thông nó bị nghẽn hẳn thì cái phổi của cái người bệnh không có kéo hơi vào được nữa, thì gọi là cái cơn ngưng thở là apnea episode. Ap là không có, nia là thở, không có thở là ngưng thở. Episode là một cái giai đoạn, một cái hiện tượng. Thì nếu mà sự gián đoạn này nó kéo dài quá 10 giây thì người ta nói người đó là đang bị apnea. Và sau đó thì vì cái người đó họ ngộp thở quá thì họ dậy dùa và họ ngủ ở một cái mức càng hơn, nông hơn, ít sâu hơn. Và lúc đó thì họ bắt đầu họ tiếp tục thở cho đến lúc họ bị nghẹt thở cái cơn kế tiếp. Và một cái người mà bị sleep apnea, obstructive sleep apnea thì họ có thể bị mấy chục cơn apnea trong một giờ đồng hồ, và một đêm họ có thể làm hàng trăm lần như vậy. Thì đó là bây giờ chúng ta đang bàn về cái sleep apnea, và phần lớn là cho những cái người lớn tuổi và những cái người mập, hay là những cái người có một cái vấn đề bệnh gì ở trong họng làm cho họ khó thở. Thì cái trị liệu của cái bệnh mà obstructive sleep apnea này là mà có một cái số dụng cụ họ gắn trong miệng để giữ cho cái hàm dưới đừng có tuột ra phía họng lúc ngủ, và là mandibular advancement device, là họ kéo cái hàm ra phía, nó cái giữ cho cái hàm ra phía trước. Nó tốn chừng vài trăm đô la. Và cái soft palate implant là chúng ta vừa nói là cái tiếng mà ngáy rung, với là thường thường là do cái phần phía sau của cái vòm miệng của chúng ta, cái phần mềm á, thì người ta cấy vào trong đó một cái implant, là một cái ghép vào, và có thể làm giảm ngáy cho nó bớt rung lại và giúp ích giảm những cái hậu quả của cái ngưng thở do nghẽn, giống như là chúng ta đang bàn cái buồn ngủ thái quá ban ngày và mệt mỏi trong những cái trường hợp mà bị obstructive sleep apnea nhẹ. Một cái phương pháp nữa là chúng ta đến mấy cái những cái ông bác sĩ giải phẫu về răng hàm mặt hay là miệng, thì chúng ta thấy họ giới thiệu một cái loại giải phẫu mà họ cắt và họ tái tạo lại cái vòm miệng, cái phần mềm của cái vòm miệng phía trong của cái lưỡi gà và của cái hầu, với mục đích làm cho nó rộng cái không gian cái phía sau của cái miệng, làm cho lúc ngủ. Nhưng mà những cái giải phẫu như vậy nó không có thành công lắm so với lại cái mandibular advancement device, là cái mà chúng ta nói hồi nãy, kéo cái hàm giữ cái hàm ra phía trước. Và so với cái biện pháp mà sau này thì được phổ biến hơn nhiều mà chúng ta bàn ở đây, nói gọi là cái CPAP viết tắt của cái chữ là Continuous Positive Airway Pressure Therapy, là một cái trị liệu dùng một cái áp suất mà mình tạo nên ở trong cái đường hô hấp của bệnh nhân, mà cái áp suất đó nó sẽ là có một cái tỷ giá dương, là nó cao hơn cái áp suất bình thường ở trong cái đường hô hấp của mình, và nó liên tục, nó continuous là nó liên tục, positive là giá trị dương. Vì về việc chữa đó, cái obstructive sleep apnea là ngưng thở trong lúc ngủ, thì cho tới hiện nay có lẽ có cái CPAP này là ở đây, nó là có rõ ràng nó có ích cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Và máy bơm, một cái máy mà chúng ta mang về ban đêm, người bệnh mang về ban đêm, thì làm mà nó mang một cái luồng không khí dưới một cái áp suất cao hơn cái áp suất khí quyển vào cái phổi bệnh nhân, giống như là nó liên tục nó thổi vào cái miệng của bệnh nhân và vào phổi bệnh nhân, và nó làm nở cái đường hô hấp ở phía trên của cái bệnh nhân cho nó rộng ra và không cho nó xẹp xuống. Mà do những cái yếu tố mà hồi nãy chúng ta giải thích tại sao người bệnh bị ngáy và ngưng thở, thì ở Mỹ bệnh nhân họ ngáy nhiều quá thì họ cần đi bác sĩ chuyên về tai mũi họng hoặc là chuyên về y khoa giấc ngủ, và sau đó thì họ sẽ được làm cái việc mà chúng ta đã tả trên cho những cái người bị narcolepsy, là họ sẽ được nghiên cứu trong lúc họ đang ngủ, là polysomnogram. Và sau đó thì bác sĩ sẽ biên toa cho họ một cái máy CPAP mà được thích ứng với những cái điều kiện riêng của cái người bệnh đó, có nghĩa là cái pressure, cái áp suất nó sẽ tại chừng nào. Và có một số máy thì nó trong đó một cái máy nhỏ để nó hâm cái nước, cho hơi nước nó bay lên cho không khí nó đừng khô. Vì nói chung những cái người họ dùng cái máy này thì thường thường là cái miệng rất khô trong lúc khi mà buổi sáng họ thức dậy. Và cái máy này thì bây giờ rẻ hơn hồi trước và nó có giá nó chừng vài trăm đô la. Bây giờ chúng ta nói là vấn đề thứ nhất là cái bệnh nhân đặt câu hỏi là rất buồn ban ngày ngủ suốt ngày. Bây giờ cái vấn đề thứ hai là cái bệnh nhân mất ngủ ban đêm. Thì mất ngủ có thể đi kèm theo cái narcolepsy mà chúng ta bàn ở trên là những cái người bị cái cơn ngủ đột phát. Mặc dù thường thường cái người bị narcolepsy họ không có mất ngủ hẳn suốt đêm mà họ chỉ bị giấc ngủ rối loạn hay là vì họ thức giấc nhiều. Và họ có những cái ảo giác trong cái giai đoạn chuyển tiếp từ lúc thức cho đến lúc ngủ. Và cái bệnh nhân ngủ ngày nhiều cũng có thể làm cho khó ngủ ban đêm. Nói đối với cái người bình thường, nếu mà ban ngày chúng ta ngủ nhiều quá thì ban đêm chúng ta không khó ngủ nữa. Thì vì trên thính giả chỉ nói là đêm thì thức, nhưng mà chúng ta không có biết là thức trắng đêm là từ khuya cho tới buổi sáng mà thức tới cái mức nào, và có sinh hoạt bình thường như là đi làm việc, đọc sách, xem TV, hay là chỉ thức theo cái nghĩa là thao thức chập chờn giấc ngủ vậy thôi. Thì cái người họ bị bệnh sleep apnea mà chúng ta vừa bàn là những cái người bị ngưng thở trong lúc ngủ, họ có thể ngủ mơ mơ màng màng một chốc thì họ lại thức dậy và nhiều lần trong đêm, cho nên sáng dậy có thể là họ có cảm tưởng là mình không có ngủ được, mặc dù là họ có ngủ từng khúc ngắn, nhưng mà khi ngủ xong khác với cái người bình thường thì cảm thấy hồi phục khỏe mạnh, khỏe khoắn, sảng khoái sau một giấc ngủ ngon, thì họ lại thấy mệt mỏi và ban ngày thì họ lại buồn ngủ. Và nếu mà họ là thức một cái người bệnh mà nếu mà thức trắng đêm mà từ năm này qua năm khác, như ở đây nói là cả chục năm, và cũng tất cả chục năm nay cảm thấy không có muốn làm việc gì, thì chúng ta cũng phần cần nghĩ đến những cái bệnh tâm thần hay là những cái bệnh tâm lý, và nhất là cái bệnh trầm cảm là depression, là những cái người họ không có muốn hoạt động, không có muốn làm việc, không có thấy thú vị trong cái cuộc sống. Và những cái thuốc chống trầm cảm mà dùng cho narcolepsy, hồi nãy chúng ta nói về những cái người mà họ bị cái cơn ngủ đột ngột đó, thì cũng trong cái trị liệu đó họ cũng xài dùng những cái thuốc trầm cảm. Thì trong cái trường hợp những cái người mà vừa bị trầm cảm, depression thật sự, cộng thêm cái vấn đề rối loạn giấc ngủ, thì cũng có thể những cái thuốc mà chống trầm cảm nó giúp ích cho cái mục đích này. Và do đó chúng ta cần hỏi ý kiến những bác sĩ chuyên môn về cái chữa những cái bệnh trầm cảm hay là những cái bệnh tâm thần. Ngoài ra có một cái thuốc cũng khá phổ biến ở bên Mỹ mà mua tự do, tên là melatonin, viết M-E-L-A-T-O-N-I-N. Melatonin là một cái chất của cái cơ thể chúng ta nó sản xuất, và khi mà ánh sáng của ban ngày giảm đi ban đêm thì cái cơ thể bắt đầu nó sản xuất cái chất đó nhiều để đưa chúng ta vào cái giấc ngủ. Thì cái thuốc này là nó được bán tự do ở Mỹ và nó uống vào buổi tối và có thể giúp bệnh nhân đi vào chu kỳ thức ngày ngủ ban đêm, thức ban ngày ngủ ban đêm. Vì ở trong cái cơ thể chúng ta có một cái chu kỳ nó hàng ngày, nó theo cái đồng hồ sinh học của chúng ta, circadian rhythm, rhythm là cái nhịp điệu, và circadian có nghĩa là tròn một ngày, thì có một cái giai đoạn chúng ta thức và một cái giai đoạn chúng ta ngủ theo cái lối tự nhiên. Và cái melatonin có thể giúp cho một số người để đi theo cái nhịp điệu thức ngày ngủ đêm đó nó dễ dàng hơn. Và với tóm lại thì vì thính giả cần một bác sĩ hoặc là bác sĩ riêng hiện có của mình hỏi cho kỹ bệnh sử, là coi thử những cái bệnh ngoài những cái vấn đề thức ngủ đó nó có vấn đề gì khác, đặc biệt là cái vấn đề những cái dấu hiệu của trầm cảm, khám kỹ về cái vấn đề này, hay là những cái yếu tố về nội tiết chẳng hạn, nó cũng có thể làm rối loạn cái giấc ngủ. Và nên để ý những cái thức ăn, thức uống mình đang dùng, vì trong những cái thức cái điều mà vị thính giả nêu ra có cái vấn đề là thích uống nước ngọt. Thì ở Mỹ gọi cái những cái thuốc này là nói chung là soda, nhưng mà ở mình thì nói là nước ngọt, nó có gas ở trong nhưng mà nó cũng có đường. Và trong đó nó có thể có nhiều caffeine làm cho bệnh nhân kích thích nhiều quá và có thể làm bức rứt khó ngủ ban đêm. Thì có thể là vì khó ngủ ban đêm và ban ngày thì mình sẽ là buồn ngủ và cứ thế như vậy nó cứ tiếp tục cái chu kỳ hoài. Mặc dù là ban ngày nếu mà mình buồn ngủ mình lại uống những cái thuốc nước soda như vậy hay là uống cà phê thì cái chất caffeine ở trong đó nó có thể làm cho mình thấy tỉnh táo hơn. Và nhân tiện nói về caffeine thì cũng nên nói về trong trà thì cũng có cái chất trà, cái chất nó cũng kích thích như là cái chất caffeine. Thì caffeine nó làm đi tiểu nhiều, nó là một cái chất lợi tiểu, và cái người uống cái caffeine nhiều trong cái nước ngọt hay là trong cà phê có thể bị gián đoạn giấc ngủ nhiều là do mình cứ phải đi thức dậy đi tiểu nhiều hơn, nhất là người lớn tuổi. Và cái điểm quan trọng mà tôi muốn nhắc ở đây là cái đường ở trong nước ngọt nó có thể làm cái người bệnh uống nhiều buồn ngủ, uống đồ ngọt nhiều có thể làm cho nó buồn ngủ. Và nó cũng giống như caffeine, nó cũng làm mình đi tiểu nhiều. Và nói chung thì nó có hại cho sức khỏe, vì uống nhiều những cái chất đường có thể làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường. Ví dụ như một cái lon mà Coca-Cola chúng ta thấy người ta bán là 12 ounce là 355 ml, là chừng 1/3 của 1 lít, thì ở trong đó nó có 39 gram đường và nó cung cấp chừng 140 calorie, có nghĩa là chúng ta ăn một cái miếng đường cũng khá lớn, tương đương với khi mà uống một lon Coca. Và mình ở bên Mỹ này, ở những cái tiệm 7-Eleven, người ta bán một cái ly thịt còn bự hơn nữa. Khách hàng thì thấy tham là vì rẻ mà mua một cái ly bự uống, nhưng mà uống như vậy không có tốt cho sức khỏe. Vì một cái ly như Big Gulp, nó là biết là lớn, Gulp là uống vô một dọc, gọi là 28 ounce tại MTM, thì trong đó nó có đến 91 gram đường, là nó rất là nhiều đường, và 364 calorie. Và còn có cái ly còn lớn hơn nữa thì nó 44 ounce, thì nếu mà cộng đá thì là 44 ounce. Thì nó có đến 128 gram đường. Chúng ta nếu mà mua cái ly đó mà vừa lái xe cứ nhâm nhi, chúng ta là uống đường còn ăn hơn cả 100 gram kẹo đường ngọt mà chúng ta không biết. Vì thế cho nên nếu mà trong trường hợp như ở đây thì chúng ta nên để ý những cái cơ năng dinh dưỡng. Chúng ta vừa nói về những vấn đề ăn đường hay là uống nước ngọt nhiều, nội tiết. Có thể nếu cần thì hỏi đến những bác sĩ chuyên môn về endocrinology, là bệnh nội tiết, hay là bác sĩ về thần kinh hay là chuyên khoa tai mũi họng, để xem qua thử là lúc mà ngủ có bị những cái cơn mà bị nghẹt thở hay là không, hay là khoa tâm thần để nếu mà có cái vấn đề bệnh depression, bệnh trầm cảm. Và nếu mà ở những cái nơi có nhiều bác sĩ thì có thể có những cái người họ chuyên môn về giải quyết những cái vấn đề về rối loạn giấc ngủ. Vì dù sao đây cũng là một cái bệnh đã kéo dài cả chục năm, và theo tôi nghĩ thì chúng ta cũng cần nhiều người có ý kiến trong cái chuyện này. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.